Phần 2. Quái vật. Trong thế giới loài vật, có một khái niệm đặc biệt luôn khiến chúng ta khiếp hãi, nhưng đồng thời cũng rất lôi cuốn chúng ta, đó là quái vật. Chúng giống như tấm gương để loài người soi vào và nhìn thấy trong đó lời giải đáp liên quan đến bản chất con người. Ở quái vật, có hàm chứa tất cả mọi thú tính mà loài người luôn tìm cách loại bỏ ra khỏi hành vi của chính mình. Những quái vật ghê gớm nhất trong trí tưởng tượng của chúng ta, như ma cà rồng và ma sói, chẳng phải cũng mang phân nửa bộ mặt con người đó sao? Những quái vật này chẳng phải đã gợi cho chúng ta nhớ lại cái thời kỳ mà loài người còn sống trong hang động và giành giật để sinh tồn giống như các sinh vật khác đó sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như một số sinh vật đang ẩn mình trong những góc khuất tăm tối nhất của trái đất chiến thắng quy luật tiến hóa? Quái nhân. Bộ mặt thật của Dracula. Kể từ khi quyển tiểu thuyết Dracula của tác giả Bram Stoker ra đời vào cuối thế kỷ 19, thì huyền thoại ma cà rồng luôn hằn sâu trong trí tưởng tượng của mọi người. Gương mặt và cái tên của ông hoàng Vlad Dracul, một thủ lĩnh chiến tranh vùng Balkan, luôn hiện về ám ảnh tâm trí của mọi người. Là câu chuyện tưởng tượng. Máu và chết chóc luôn giữ một vị trí thống trị trong trí tưởng tượng của con người. Chẳng có gì ngạc nhiên khi đề tài ma cà rồng bất tử luôn thành công vang dội. Đó là vì nó thể hiện ước mơ trường sinh bất tử của con người. Tiểu thuyết của Bram Stoker kể về cuộc đối đầu giữa một nhóm người dẫn đầu bởi giáo sư Van Helsing, một bác sĩ nghiên cứu khoa học huyền bí, với bá tước Dracula, một con ma cà rồng tàn ác đến từ xứ Transylvania. Truyền thuyết ma cà rồng thực ra đã tồn tại từ trước khi quyển tiểu thuyết này ra đời năm 1897. Các thi sĩ và văn hào của thời kỳ lãng mạn như Biron, Giovanni, Polidori đều đã từng đề cập đến việc người chết chui ra khỏi quan tài để về quậy phá người sống. Nhưng nguồn gốc ma cà rồng thực ra đã có từ trước. Chúng xuất hiện trong hình hài các yêu nữ mình chim chuyên đi bắt đàn ông thời cổ đại, hay dưới lớp những quái vật khát máu trong truyền thuyết của Nga, của Đức hoặc của Romania thời Trung Cổ. Điều mới mẻ ở Dracula của Stoker là sự khát máu không chỉ tàn bạo mà còn bệnh hoạn. Đồng thời, Stoker cũng sáng tác ra được những thứ được xem là có thể tiêu diệt ma cà rồng như tỏi hoặc thánh giá. Nhưng bắt nguồn từ hiện thực. Dracula của Bram Stoker tuy là nhân vật hư cấu nhưng lại được lấy cảm hứng từ một nhân vật có thực, đó là Vlad IV, người được mệnh danh là Tepes, kẻ đóng cọc. Ở thế kỷ 15, trong số các thống đốc vùng Wallachia, một tỉnh dưới sự cai trị của người Thổ Nhĩ Kỳ, nằm giữa dãy núi Alper của xứ Transylvania và sông Danube, có Vlad Dracul. Dracul có nghĩa là rồng, một biểu tượng của vua. Khi con trai ông ta là Vlad IV ra đời năm 1430 và kế vị cha năm 25 tuổi, người này được ban tước hiệu Dracula, có nghĩa là con của rồng. Ngay từ thời niên thiếu, Vlad Tepes đã mục kích nhiều cảnh bạo lực. Hắn từng chứng kiến cảnh cha bị giết và anh bị chôn sống. Bản thân hắn cũng bị quân thổ bắt làm con tin và giam giữ nhiều năm trong một pháo đài. Mặc dù tính cách hung bạo, nhưng Vlad Tepes được nhiều người Romania xem là anh hùng quốc gia vì đã giải phóng ba tỉnh Wallachia, Moldavia và Transylvania của Romania khỏi tay quân thổ xâm lược. Với các binh lính dưới trướng quốc vương Mehmed người chinh phục, thì Vlad là một tướng đáng gờm, nhưng đến năm 1462 thì hắn bại trận và bỏ trốn sang Hungary. Tại đây hắn bị bắt giam lần nữa vì lý do chính trị cho đến năm 1473. Thú vui tàn bạo của Vlad, kẻ đóng cọc. Kiểu giết người mà Vlad ưa thích nhất là đâm cọc gỗ hoặc cọc sắt xuyên qua hậu môn của các tù nhân Thổ Nhĩ Kỳ và những kẻ chống đối, Vì thế, nên hắn được mệnh danh là Vlad, kẻ đóng cọc. Hắn nổi tiếng là kẻ tàn bạo ở thế kỷ 15. Một bức tranh khắc gỗ của Đức năm 1499 thể hiện cảnh hắn đang ăn uống linh đình giữa những xác người bị đóng cọc la liệt khắp xung quanh. Ước tính số người bị hắn đóng cọc, thiêu chết hoặc lột da sống trong khoảng thời gian 10 năm trị vì ngắn ngủi là từ 50.000 đến 100.000 người. Hắn thường ra lệnh bôi mỡ hoặc mài cùn phần mũi cọc để kéo dài thời gian thoi thóp của tử tội. Sự tàn bạo của Vlad Dracula không có giới hạn. Các biên niên tại địa phương kể rằng, để trừng phạt các đặc sứ Thổ Nhĩ Kỳ vì tội không bỏ mũ xuống khi đứng trước mặt hắn, hắn ra lệnh lấy cọc đóng dính mũ vào đầu họ. Một lần khác, lấy cớ mời dự tiệc, hắn cho tập trung rất đông người nghèo và người tàn tật vào một căn phòng lớn rồi đóng kín cửa và nổi lửa thiêu chết họ trong đó. 2 tháng sau ngày Vlad Dracula quay trở lại ngai vàng, vua vùng Wallachia năm 1476, hắn đã bị giết chết, nhưng không ai biết tác giả chuyện này là những thế lực đối địch trong vùng hay phe Thổ Nhĩ Kỳ. Hắn bị chặt đầu bêu trên đầu ngọn giáo. Đến đầu thế kỷ 20, người ta tìm thấy ngôi mộ của hắn bị mở toang và quan tài trống rỗng. Chính sự kiện này đã tạo cảm hứng cho Bram Stoker xây dựng nhân vật huyền thoại Dracula. Gildy Rice, chàng tinh hay yêu râu xanh? Nam tước Gildy Rice, chủ nhân lãnh thổ thuộc địa phận chúng tôi, bị Đức giám mục Hành Nantes kết tội là đã giết, cắt cổ và tàn sát mang rợ nhiều trẻ em vô tội và thực hiện hành vi giao cấu với các em theo nhiều cách khác nhau một cách vô cùng đồi bại. Tội ác tày đình của gã thống chế quái dị. Ngày 26 tháng 10 năm 1440, chưa đầy 6 tuần sau khi nhận được thư triệu tập của Tòa án Giáo hội, Gilles de Lavon, hay còn gọi là Gilles de Rice, một thống chế người Pháp 25 tuổi, bị hành hình vì tội giết người, sử dụng pháp luật và thực hiện hành vi giao cấu với người cùng giới. Bản cáo trạng hiện vẫn còn lưu giữ là bằng chứng xác thực cho thấy tội ác của Gilles. Tất cả đều được nói rõ trong bản cáo trạng đó, từ lời chứng của cha mẹ các nạn nhân cho đến lời thú tội của những kẻ tiếp tay cho Gilles. Tội ác tày trời của Gilles được mô tả chi tiết như sau. Gilles đã lạm dụng khoảng 150 đứa trẻ, sau đó tra tấn rồi thủ tiêu chúng. Trong suốt 8 năm trời, rất nhiều trẻ em đã mất tích suốt từ Nantes đến Poitou, nơi Gilles có rất nhiều đất đai dinh thự như các lâu đài Chamtos, Magicon, Tifonjis, Hosoges, v.v. Những đứa trẻ mất tích thường ở độ tuổi từ 7 đến 12 và đa số là con trai. Tại vụ xử lý, Gilles de Rice, các ông bố bà mẹ đáng thương cùng láng giềng của họ đều khẳng định rằng những đứa trẻ mà Gilles lạm dụng rất xinh đẹp. Họ kể rằng trước khi trẻ mất tích không lâu, họ thường nhìn thấy bọn gia nhân của Gilles nói chuyện với chúng. Khi được hỏi tại sao trong suốt 8 năm trời họ không tố giác Gilles de Rice và tiết lộ điều họ nghi ngờ, họ đều trả lời rằng vì Gilles là một lãnh chúa, còn họ chỉ là thứ dân, một khoảng cách xã hội quá lớn để họ có thể trông chờ được công lý lắng nghe. Những con mồi ngon sơi trên các nẻo đường Poitou. Số trẻ mất tích có cha mẹ đến khiếu nại ở tòa chỉ là một phần nhỏ trong số các thiếu niên phục vụ cho lạc thú đồi bại của Gilles de Rice. Đa phần còn lại đều là những nạn nhân vô danh tánh. Người ta ước tính Gilles đã giết chết 400 đứa trẻ. Thời Trung Cổ có rất nhiều trẻ lang thang trên đường phố để kiếm ăn và sống nhờ vào lòng trắc ẩn của những người giàu có. Với những đứa trẻ bất hạnh này thì sự rộng lượng của một chủ lâu đài chẳng khác nào món phước lộc trời ban. Có rất nhiều trẻ từng gõ cửa lâu đài Tijoux hoặc Chambos với hy vọng xin được ít bánh lót lòng, hoặc nếu may mắn thì được nhận vào làm một gia nhân, tiểu đồng hay được nhận vào tốp thánh ca ở các tòa lâu đài của Gilles. Tội ác quá hiển hiện và sự trừng phạt quá dễ dàng. Các sử gia ngày xưa có xu hướng nghĩ rằng câu chuyện về Jules de Rais đã được nói quá lên và các điều kiện sống thời bấy giờ làm cho nó dễ bị thổi phồng. Tuy bị hành hình vì tội nhiều lần giao cấu với trẻ em và giết người hàng loạt, nhưng thật ra tội lớn nhất của Jules de Rais chính là tội phản nghịch. Bối cảnh diễn ra vụ án của Jules de Rais, một lãnh chúa phong kiến đang cản trở công tước. Vùng Brittany biến lãnh địa của mình thành một nhà nước có chủ quyền. Và phương pháp thẩm tra dựa theo lời đồn đãi, cùng với việc bị cáo bị sử dụng nhục hình, khiến cho người thời nay ít nhiều nghi hoặc về mức độ tội ác của Jules. Về mặt chính trị, Jules de Rais đã bị triều đình thất sủng, còn về mặt tôn giáo thì Jules cũng bị giáo hội ngờ vực vì không thể hiện lòng tôn kính đối với những người phục vụ giáo hội. Liệu có lời buộc tội nào tốt hơn là cáo buộc quái vật để thuận với lòng dân? Thời đó, hành động phản nghịch, chống vua hay chống giáo hội được xem như đi ngược với quy luật tự nhiên. Một khi chống lại trật tự xã hội và tôn giáo thì kẻ nổi loạn chỉ có thể bị xem là quái vật mà thôi. Nhưng những điều này không có nghĩa là Jules de Rais hoàn toàn vô tội. Không có lửa thì làm sao có khói. Ma Cà Rồng, một câu chuyện xưa như trái đất. Thời cổ đại, trong lăng danh nhân của người Assyria có ghi tên những con quỷ hút máu người, trong đó có con quỷ cái Lilith. Người Hy Lạp thường kể về những con ma khát máu người sống trong ngôi nhà của Hades, vị thần cai quản địa ngục. Còn người La Mã thì có Lamia, một con quỷ cái hung ác, chuyên hút máu người và ăn các bào thai. Thời Trung Cổ và Phục Sinh, Ma Cà Rồng được chính thức nhắc đến lần đầu tiên ở phương Tây vào thế kỷ 11, ở nước Anh vào thế kỷ 12. Chuyện Ma Cà Rồng phổ biến đến mức rất nhiều người bị đưa lên giàn hỏa do bị gán ghép là Ma Cà Rồng để làm nguôi lòng dân. Ở Hungary, nữ bá tước khát máu Elizabeth Báthory 1560-1614 đã ra lệnh giết hàng trăm thiếu nữ để lấy máu uống và tắm rửa nhằm giữ cho nhan sắc của mụ ta không bị phai tàn theo thời gian. Thế kỷ 18, từ năm 1730 trở đi, khắp từ Hy Lạp đến Trung Âu đã có hàng ngàn ngôi mộ bị đào xới. Có lúc quân đội phải ra tay can thiệp khi có nhiều xác chết bị cho là ma cà rồng bị đào lên để hỏa thiêu và đóng cọc vào tim. Ngày nay, nhờ có nền điện ảnh chuyên về thể loại phim kinh dị, huyền thoại Ma Cà Rồng vẫn thu hút rất nhiều người xem. Màn ảnh lớn đôi khi còn diễn tả cả những tên sát nhân khát máu khác như Peter Kunten, được mệnh danh là Ma Cà Rồng vùng Dusseldorf, Vlado Makarich, Kuno Hoffman hay những hội viên giáo phái Ma Cà Rồng. Từ R, Trần Tinh, xuất phát từ đâu? Xét những gì Gilles de Rais làm thì quả thật hắn là một chằn tinh. Hắn không thực sự ăn thịt trẻ em, nhưng việc hắn lạm dụng tình dục trẻ em rồi đem giết chúng cũng chẳng khác nào ăn thịt. Nhưng thực chất thì orc có nghĩa là gì? Phải chăng từ orc có xuất xứ từ một từ Eruria, một ngôn ngữ cổ xuất xứ từ khu vực thuộc Ý ngày nay? Tuy không chắc chắn lắm, nhưng có lẽ từ orc có nguồn gốc Latin là orcus, một cái tên có xuất xứ Eruria để chỉ thần chết và cũng là nữ thần cai quản địa ngục. Nghĩa của từ này trong các ngôn ngữ Roman khác cho thấy cách lý giải này là đúng. Từ Orco trong tiếng Italia có nghĩa là ông kẹ, còn từ Orcu trong tiếng Sardinia có nghĩa là quỷ sứ. Hay đó là một từ có xuất xứ Hungary. Một giả thuyết khác được đưa ra đó là từ Orc có thể xuất xứ từ chữ Hungaris, tức Hungarian trong tiếng Anh, hay từ Hungry ở thời Trung Cổ. Quy luật ngữ âm nghiêng về giả thuyết này, lần đầu tiên từ Orc được đưa vào sách vở là vào cuối thế kỷ 12 để ám chỉ một kẻ ngoại đạo hung ác, ví như những người Hungary từng xâm lược châu Âu ở thế kỷ 19 và thế kỷ 20. Những kẻ xâm lược Hungary này đặc biệt nổi tiếng về các hoạt động bắt cóc trẻ em. Chỉ đến năm 1300 thì từ này mới có nghĩa là gã khổng lồ ăn thịt trẻ em. Hẳn những cuộc xâm lăng của quân Hungary đã làm sống lại một từ cổ gần như bị quên lãng và đem đến cho nó cái ý nghĩa như hiện nay. Con yêu râu xanh và cậu bé tí hon. Dư luận thời đó cho rằng Gilles de Rais chắc chắn có tội. Câu chuyện của Gilles dần dần dẫn đến sự ra đời của truyền thuyết con yêu râu xanh có xuất xứ được chứng minh là ở vùng Brittany và nhất là ở Nantes. Truyền thuyết này sau đó được Charles Perrault lấy đưa vào một trong những câu chuyện cổ tích của ông. Chỉ duy có một điều thay đổi là kẻ giết trẻ em được đổi thành kẻ giết phụ nữ. Vì cổ tích là thể loại dành riêng cho trẻ em nên không thích hợp cho việc mô tả hành động lạm dụng tình dục một cách hung bạo đối với trẻ vị thành niên. Trong chuyện Cậu bé tí hon, một câu chuyện cổ tích nổi tiếng khác của Perrault, gã chằn tinh vì nhầm lẫn nên đã cắt cổ chính các con của mình. Nửa người, nửa sói. Sói là con thú nguy hiểm và có sức mạnh kinh người. Mỗi khi mùa đông đến, bị cơn đói thôi thúc, chúng lại mò xuống các ngôi làng, gây kinh hoàng cho cư dân nông thôn. Vì thế chẳng có gì ngạc nhiên khi óc tưởng tượng của con người đã sản sinh ra hình ảnh những kẻ có khả năng hóa sói để ăn thịt người khác. Ông chồng ăn thịt người. Vào thế kỷ 15 và 16, người ta bàn tán rất nhiều về người sói. Đề tài người sói trở thành một cơn sốt thực sự ở các vùng nông thôn châu Âu, nơi tòa án sẵn sàng kết tội những kẻ ăn thịt người trong lúc đội lốt sói. Bất cứ ai sống vào thời đó đều tin vào sự tồn tại của người sói, một thứ biểu tượng của ma quỷ. Những người uyên bác nhất cũng thường xuyên tranh luận về các trường hợp nghi ngờ là người sói. Như Pierre Marmont, hiệu trưởng trường đại học Poitiers ở thế kỷ 15, đã không hề hoài nghi khi bình luận câu chuyện kể về một phụ nữ nông thôn nhìn thấy chồng mình nôn ra cánh tay và bàn tay của một đứa trẻ mà ông ta đã ăn thịt khi hóa sói. Hồ sơ tòa án cũng ghi lại nhiều vụ kiện mà bị cáo bị tố giác là người sói. Vụ án nổi tiếng nhất diễn ra ở vùng Franchise, Comté năm 1574. Kẻ bị xử án là một người tên Gilles Janier. Ông ta bị tố cáo đã hóa sói, giết chết và ăn thịt nhiều người, trong đó có trẻ em. Người ta cho rằng Janier đã thỏa hiệp với quỷ nên mới có được khả năng hóa sói đó. Tại tòa, nhiều nhân chứng khai rằng họ có nghe phong phanh về chuyện thỏa hiệp này. Chính bị cáo cũng thú nhận đã sử dụng một loại thần dược để bôi lên người trước khi tấn công các nạn nhân. Vụ án Garnier cũng giống như các vụ xử tội phù thủy, hình phạt quen thuộc là giàn hỏa. Cơn sốt hóa sói. Một vụ tương tự xảy ra ở Đức năm 1589. Một nông dân tên Peter Sturm bị tố cáo là đã giết và ăn thịt 13 trẻ em khi biến thành sói. Trong số đó có cả con trai ruột của hắn. Hắn đã bị hành hình gần thành phố Cologne. Không chỉ đàn ông mới có khả năng hóa sói, mà cả phụ nữ cũng thế. Năm 1604, ở Lausanne, năm nữ phù thủy đã hóa thành sói và bắt một đứa trẻ đem nướng lên ăn thịt. Chuyện nấu nướng nghe chẳng hợp chút nào đối với những kẻ bị xem là có hành động súc vật. Nhưng có vẻ như chứng cớ đã được tìm ra và thế là năm người phụ nữ kia cũng bị đưa đi nướng sống trên giàn thiêu. Nỗi ám ảnh về người sói lớn đến nỗi chính quyền tỉnh phải đứng ra tổ chức vây bắt những sinh vật nhơ nhớp này. Rất nhiều cuộc lùng sục truy bắt sói đã được ghi nhận cho đến tận năm 1610. Đến tận thế kỷ của lý lẽ, thế kỷ của triết gia Descartes, chính sách ngu dân và sự mê tín vẫn tiếp tục để lại phía sau nó những xác chết. Huyền thoại và sự thật về người sói. Từ thời cổ đại đã lưu truyền nhiều truyền thuyết về người hóa sói. Từ Lycanthropia, tức hóa sói, được lấy từ tên một vị vua Hy Lạp là Lycaon. Vị quốc vương xứ Arcadia này bị thần Zeus biến thành sói vì ông ta dám dâng thịt người cho Zeus ăn tại một bữa dạ tiệc. Một câu chuyện toàn cầu. Những mùa đông khắc nghiệt vào cuối thế kỷ 15 và 16 cùng nỗi khiếp sợ đối với những con sói tại các khu rừng châu Âu thời bấy giờ đã giải thích vì sao cơn sốt người sói lại lan tràn khắp nơi. Nhưng chuyện người hóa thành những con thú dữ khác lại có vẻ không mấy thích hợp với phương Tây. Người hổ, người cá sấu hay người báo trong truyền thuyết dân gian Ấn Độ và châu Phi cũng đóng vai trò là nguồn gốc tội ác chẳng khác chi người sói. Cách giải thích của khoa phân tâm học. Dĩ nhiên, con người không thể hóa sói, nhưng điều đó không có nghĩa là không có những đầu óc bệnh hoạn tự cho rằng mình có khả năng đó. Ngoài ra, từ hóa sói trong phân tâm học ám chỉ chứng bệnh tự nghĩ mình là sói. Sự hoang tưởng này giải thích vì sao một số vụ xét xử có diễn biến rất lạ lùng và vì sao các bị cáo lại có những lời khai kỳ lạ. Giấc mơ của bác sĩ Frankenstein. Ngay khi vừa được phát hành năm 1818, quyển tiểu thuyết mang tên Frankenstein của nữ văn sĩ Maria Shelley đã thành công vang dội. Đó là nhờ nó gợi nhớ đến một huyền thoại cổ xưa cùng câu hỏi liệu con người có thể giống như Thượng Đế, tạo mà không sinh. Những phát minh mới nhất liên quan đến nhân bản vô tính có thể biến ước mơ đó thành sự thật hoặc thành cơn ác mộng. Nỗi ân hận của nhà bác học. Được ví như thần Prometheus của thời đại, Prometheus là vị thần trong huyền thoại Hy Lạp đã nhào nặn ra con người rồi đánh cắp lửa thiên để thổi hồn cho sự sống nơi trần gian. Bác sĩ Victor Frankenstein cũng từng bị trừng phạt vì đánh cắp quyền năng sáng tạo sự sống của Thượng Đế. Đó là hình phạt xác đáng cho nhà bác học kiêu căng đã tự cho mình cái quyền đưa sự sống vào một sinh vật tạo ra từ việc ghép các bộ phận cơ thể của nhiều xác chết. Sự hào hứng ban đầu của Frankenstein nhanh chóng bị dập tắt bởi tuy ông thành công trong việc làm cho cái xác bất động sống lại, nhưng tác phẩm của ông lại không hề như ông mong muốn. Nó xấu xí đến nỗi ông muốn vứt bỏ nó ngay khi vừa mới ban cho nó sự sống. Tuy nhiên, con quái vật lại mang tính cách rất đỗi dịu dàng và cố gắng tồn tại dù bị loài người ruồng bỏ. Nó không ngừng van xin cha đẻ của nó tạo thêm cho nó một người bạn đời để niềm vui yêu thương giúp nó xoa dịu đau khổ. Frankenstein từ chối vì ý thức được nguy cơ xảy ra nếu chế tạo thêm một con người nữa. Ông sợ rằng giọng giống quái vật sẽ lan tràn khắp nơi trên mặt đất và gây hại cho nòi giống loài người. Bác sĩ Victor Frankenstein sau đó chết đi, mang trong lòng nỗi hối hận dày vò và mặc cảm tội lỗi khi chứng kiến cảnh con quái vật ra tay giết chết những người thân thương nhất của ông để trả thù. Quái vật này sau đó đã mất hút vào những dãy núi băng giá của vùng Bắc Cực. Nhà bác học tự cho mình là Thượng Đế. Vào đầu thế kỷ 19, khoa học đã chiếm ưu thế trong cuộc sống, mặc dù còn khiêm tốn. Cùng với những công trình khoa học đầu tiên về điện và điện từ, các tiến bộ trong y học, vật lý và hóa học đã làm thay đổi hình ảnh các nhà bác học, giúp họ vứt bỏ lớp áo nhà giả kim bao thổi này. Nhưng sự nhiệt tình của một thời đại vẫn không thể làm tiêu tan nỗi sợ hãi phi lý của người đời khi mà những tình cảm tôn giáo vẫn còn rất sống động. Tuy câu chuyện Frankenstein của Mary Shelley chỉ hoàn toàn là giả tưởng và tác phẩm của bà không hề có chi tiết nào về khoa học, nhưng những thắc mắc mà tác giả nêu lên trong cuốn sách là những thắc mắc đi theo cùng sự tiến bộ khoa học. Các nhà bác học có thể tự cho phép các công trình nghiên cứu của mình đi xa đến mức nào? Các nghiên cứu của họ có nhằm mục đích giúp cuộc sống con người thoải mái hơn hay đe dọa cuộc sống đó do không lường trước hậu quả? Hình ảnh của nhà khoa học cứu nhân độ thế và nhà khoa học tâm thần vì lẽ đó luôn đi đôi với nhau. Ước mơ của Frankenstein có thành hiện thực. Nỗi dây dứt của bác sĩ Victor Frankenstein phản ánh những vấn đề đau đầu mà khoa học hiện đại đang gặp phải. Khi giáo sư Christian Barnard lần đầu tiên thực hiện cấy ghép tim thành công năm 1967, niềm hy vọng mà y học mang lại vẫn không thể làm lắng dịu mối lo ngại bị phê phán là hành động phản tự nhiên. Đây cũng là nỗi lo ngại của giới khoa học khi Louis Braille, đứa trẻ đầu tiên ra đời từ ống nghiệm, năm 1978 và gây nhiều tranh cãi. Sự lo ngại này càng lớn hơn với sự ra đời năm 1996 của cừu Dolly, con vật đầu tiên được nhân bản vô tính. Ngay sau thành công của ngành di truyền học là hàng loạt thí nghiệm làm xê dịch các ranh giới của kiến thức. Năm 1997, cừu Bonelli ra đời. Đây là trường hợp nhân bản bằng biến đổi gen. Đến năm kế tiếp thì những con bò biến đổi gen bắt đầu xuất hiện. Rồi đến lượt những con dê biến đổi gen ra đời năm 1999, có khả năng sản xuất ra loại sữa có protein người. Người ta vượt ngưỡng rất nhanh và thí nghiệm trên thú vật đã mau chóng dẫn tới thí nghiệm trên người. Đến năm 2001 thì giáo sư Severino Antinori, một nhà nghiên cứu người Ý, đã nêu dự định tạo ra con người bằng nhân bản vô tính. Năm kế tiếp ông tuyên bố đây là chuyện đã rồi. Đó là lúc ông thông báo với thế giới về việc ba phụ nữ đang mang thai những đứa bé nhân bản vô tính. Phải chăng nhà bác học này đang thực hiện ước mơ điên rồ và đáng lo ngại của Frankenstein? Nỗi sợ hãi nhân bản vô tính. Cho dù việc nhân bản vô tính tế bào động vật đã được tiến hành từ thập niên 1950, nhưng mãi đến năm 1996, khi con cừu cái Dolly ra đời ở Scotland, dư luận mới bộc lộ nỗi lo lắng đối với các thí nghiệm di truyền. Kỹ thuật nhân bản vô tính được xem như một liệu pháp gen hay là khả năng tạo ra một lượng lớn tế bào khỏe mạnh, thậm chí là cả những bộ phận cơ thể hoàn toàn không mang bệnh lý, để thay cho các bộ phận bị hỏng ở người hay vật. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người lo ngại đối với thuyết ưu sinh lệch lạc do việc sử dụng di truyền vào mục đích chọn lọc con người. Họ lo sợ sẽ phải chứng kiến một xã hội mà những người sống trong đó đều được sản xuất bằng phương pháp di truyền theo tiêu chuẩn tốt nhất, còn những ai không hoàn hảo thì sẽ bị loại bỏ. Viễn cảnh này gợi nhớ đến những luận đề của chủ nghĩa quốc xã nhằm duy trì nòi giống Aryan. Ra đời từ một cuộc chơi. Vào một buổi tối tại Thụy Sĩ, trong lúc đang ngồi cùng vị hôn phu, nhà thơ Percy Bysshe Shelley, nhà thơ Lord Byron và văn hào John William Polidori, nữ văn sĩ Mary Wollstonecraft Shelley chợt nảy ra ý tưởng viết truyện Frankenstein. Trước đó, Lord Byron đã đề nghị các bạn mỗi người tưởng tượng ra một câu chuyện ma rồi viết ra giấy. Thế là tác phẩm Frankenstein ra đời. Dù tác giả của nó không biết gì nhiều về khoa học, nhà bác học duy nhất mà bà kể tên trong phần lời tựa là Darwin, cha đẻ của thuyết tiến hóa. Theo tạp chí Hội Y học Hoàng gia, nhân vật bác sĩ Frankenstein được bà lấy cảm hứng từ một người Scotland, đó là James Lind, giáo sư trường cao đẳng Eton. Những công trình thí nghiệm về điện của ông đã tạo ấn tượng sâu sắc lên cậu học trò Percy Shelley. Mary đã chia sẻ với vị hôn phu sự ngưỡng mộ dành cho ông giáo sư Scotland này, người đã từng thực hiện nhiều thí nghiệm trên thú vật và làm chủ một phòng thí nghiệm với nhiều máy móc và thiết bị kỳ lạ. Những đứa trẻ hoang dã tồn tại giữa thiên nhiên. Đó là một viễn cảnh vừa hấp dẫn mà lại vừa đáng sợ. Hàng loạt những câu chuyện kể từ thuở rất xa xưa cho đến tận ngày nay đã minh chứng cho điều này. Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất là chuyện về cô bé người Eskimo được tìm thấy tại một vùng nông thôn nước Pháp ở thế kỷ 18. Cô bé Eskimo lang thang ở vùng Champagne. Tháng 9 năm 1731, một bé gái khoảng 10 tuổi đến làng Chorny cách không xa vùng Chalon-sur-Marne của Pháp. Cô bé đi chân đất, khoác một bộ áo da thú, trên đầu đội một mảnh vỏ bầu, tay cầm một cây gậy ngắn. Cô bé đã dùng gậy này để đập chết một con chó khi một người nông dân xua nó đến cắn cô. Sau khi bắt được cô bé, người ta phát hiện thấy ngón cái ở cả tay lẫn chân của cô đều rất phát triển. Dưới lớp quần áo dơ bẩn là một làn da trắng bóc. Những ai thấy cô bé đều bảo cô bé có nét giống người Eskimo ở gần Bắc Cực. Cô bé không nói tiếng nào trong suốt một thời gian dài. Thức ăn của cô chủ yếu là những sinh vật nhỏ mà cô bắt để ăn sống. Thời gian trôi qua, cô bé từ từ học nói và cuối cùng thì mọi người cũng biết được những tình tiết liên quan đến quá khứ của cô. Theo lời cô bé kể, thì trong thời gian sống đời hoang dã, cô từng có một cô bạn gái nhỏ người da đen, nhưng cô đã đập vỡ đầu cô bạn này trong lúc cãi nhau. Một số người dân nông thôn cũng khẳng định là trước đây họ từng nhìn thấy một bé gái da đen và định bắt nó nhưng không được. Cô bé Eskimo cũng kể là cô từng được một phụ nữ đón về nhà một thời gian và cho cô quần áo, chứ trước kia cô chỉ trần truồng. Việc một bé gái có thể sống sót trong tình trạng hoang dã ở vùng nông thôn nước Pháp ở thế kỷ 18 không những là một bí ẩn mà trên hết còn cho thấy con người có sức chịu đựng lớn như thế nào mặc dù trí não có bị suy thoái. Bí ẩn nguồn gốc hai đứa trẻ. Cô bé hoang dã không thể kể bất cứ điều gì về cuộc sống trước đây của cô trước khi đến Pháp. Những điều ít ỏi còn lưu trong trí nhớ cô bé là hình ảnh một con thú lớn sống dưới nước và ký ức về hai lần vượt biển. Con vật sống dưới nước có thể là bằng chứng bổ sung mong manh cho thấy cô là người dân tộc Eskimo, một dân tộc nổi tiếng với nghề săn bắt hải cẩu và động vật biển có vú. Câu chuyện về người bạn đường da đen cùng lời mô tả về hai chuyến đi biển cho thấy cô là người gốc Bắc Mỹ chứ không phải Bắc Âu. Nhưng cũng có thể hai đứa bé chỉ là những món quà lưu niệm mà một người Pháp nào đó mang về từ tân thế giới. Dù sao đi nữa thì cô bé Eskimo vùng Champagne cũng đã làm rúng động giới báo chí và khiến cho nhà vạn vật học nổi tiếng người Thụy Điển Carl von Linné quyết định đưa cô vào một trong chín giống Homo sapiens ferus, một phân nhánh của loài người do chính ông đặt ra, và vào tác phẩm Systema Natura mà ông phát hành năm 1758. Có thể nào quay về đời sống văn minh mà vẫn bình thường? Về sau có vẻ như những thứ tốt đẹp của đời sống văn minh đã làm hại cô bé. Cô không ăn được những món mà những người nhận nuôi cô cho ăn. Răng cô mất dần và cô cũng thường xuyên ngã bệnh. Các thầy thuốc cho đó là tình trạng nổi loạn chống lại bản chất hoang dã trong người cô bé. Vì vậy họ thường xuyên rút máu của cô để làm suy yếu dần bản chất hoang dã này. Cô bé hoang dã tưởng chừng chỉ còn chờ chết, nhưng rồi sau đó mọi thứ ổn định dần. Cô bé được đưa vào một tu viện ở Paris như những đứa trẻ thất lạc khác và dần trở lại bình thường. Kể từ đó không ai còn nghe chuyện gì về cô nữa. Tạc răng là ta đây. Năm 1912, với tác phẩm Tạc răng trong thế giới loài khỉ, tiểu thuyết gia người Mỹ Edgar Rice Burroughs 1875-1950 đã đưa một nhân vật ra khỏi thế giới văn học để trở thành một huyền thoại hiện đại cùng với một thương hiệu. Tuy lấy phần lớn cảm hứng từ những câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm ở châu Phi của nhà văn Anh Henry Rider Haga, trong đó câu chuyện phiêu lưu nổi tiếng nhất là Kho báu của vua Salomon, nhưng câu chuyện anh chàng người khỉ này lại diễn ra trên một đất nước Phi Châu hoàn toàn tưởng tượng và không có điều gì là chính xác cả. Đất nước Phi Châu này chỉ là nơi diễn ra những cuộc phiêu lưu kỳ thú của Tạc Răng. Trong đó, anh gặp những nền văn minh đã mất, nhìn thấy loài khủng long bị thu thân hình nhỏ xuống còn 50cm, v.v. Các trường hợp khác. Bé Leblanc, Pháp, tháng 9 năm 1731, người ta tìm thấy một cô bé khoảng 14 tuổi ở cách Chalon thuộc Champagne 4 dặm. Cô đi chân đất, quần áo rách nát và không nói tiếng nào. Được một điền chủ vùng Sorny đem về nuôi dưỡng, cô dần dần học và nói được tiếng Pháp, biết cư xử lịch lãm nhưng vẫn không thể kể lại câu chuyện của mình. Sau khi người bảo hộ của cô qua đời, cô bé Leblanc, tên người ta gọi cô, được đưa vào một tu viện ở Paris và trở thành một nữ tu. Cô gái ở Overijssel, Hà Lan. Tháng 8 năm 1717, người ta tìm thấy một cô gái hoang dã 19 tuổi trong rừng Brandenburg. Cô bị bắt cóc và rời xa cha mẹ khi mới 16 tháng tuổi và từ đó sống một mình trong rừng. Da cô nâu thẳm, cứng như thép và đầy lông. Cô không nói được nhưng học được cách xe len và tiếp tục công việc này cho đến cuối đời. Những đứa trẻ người sói ở Midnapore, Ấn Độ. Ngày 9 tháng 10 năm 1920, người ta tìm thấy trong rừng hai bé gái bên cạnh một con sói cái, một bé khoảng 8 tuổi rưỡi, còn bé kia khoảng 1 tuổi rưỡi. Chúng di chuyển bằng cả tứ chi và phát ra những âm thanh giống như tiếng thú vật. Chúng được đặt tên là Kamala và Amala, sau đó được linh mục Sikh đưa vào cô nhi viện Minapore. Bé gái ít tuổi Amala qua đời năm 1921, còn Kamala thì chỉ nói được vài từ. Khi Kamala qua đời năm 1929, trí tuệ của cô chỉ bằng một đứa bé chừng 2-3 tuổi. Giữa bẩm sinh và giáo huấn. Cuối tháng 3 năm 1797, người ta tìm thấy một bé trai khoảng 12 tuổi ở bờ đông sông Aveyron, Pháp. Cậu bé sống trong một căn chòi làm bằng cây lá và thức ăn của cậu là quả sồi, các loại rễ cây và hạt dẻ. Cậu bé hoàn toàn không mặc quần áo, không nói được và luôn chạy trốn mỗi khi ai đó đến gần. Mãi đến ngày 8 tháng 1 năm 1800, người ta mới bắt được cậu. Sau khi được đưa tới dưỡng đường San Afriwi, cậu bé hoảng hốt và mệt mỏi nên cắn bừa bất cứ ai đến gần cậu. Cậu không chịu mặc quần áo và không chịu nằm lên chiếc giường trong phòng cậu. Cậu thỏa mãn nhu cầu tự nhiên của mình ở bất cứ nơi đâu mà không hề thấy ngượng ngùng. Sau đó không lâu, cậu bé được chuyển vào một bệnh viện câm điếc ở Paris. Bác sĩ tâm thần Philip Pinel cho rằng không hy vọng giáo dục được cậu bé hoang dã bởi cậu bị ngu ngốc bẩm sinh, tức một dạng thiểu năng não. Nhưng bác sĩ Jean Itat vẫn quyết định thử giáo dục cậu. Ông áp dụng phương pháp vừa dạy kiến thức đơn giản vừa đánh thức các giác quan của Victor. Ông bắt đầu bằng việc xem xét những thành phần chính của các rối loạn nơi cậu bé, rối loạn cảm giác, rối loạn ngôn ngữ hay bất lực do thiếu động cơ. Sau khi quan sát bệnh nhân một cách kiên trì và tỉ mỉ, ông lập một bản đánh giá, trong đó ông ghi lại những gì cậu bé làm được và không làm được trong thời gian sống ở nhà ông. Bà quản gia Jirin đảm nhận việc trò chuyện với cậu. Sau một thời gian quan sát, y tá bắt đầu đánh thức độ nhạy cảm thần kinh của cậu bé bằng cách để cậu chịu nhiều tác động trái ngược nhau, cụ thể là cho cậu tắm nhiều lần bằng nước nóng. Và rồi, y tá nhận thấy thính giác cậu bé có những tiến bộ rõ rệt. Cậu phản ứng rất rõ ràng khi nghe thấy âm O. Thấy cậu thích âm này, ông quyết định đặt cho cậu một cái tên kết thúc bằng vần O. Tôi chọn cho cháu cái tên Victor. Mỗi khi có ai gọi lớn tên này, hiếm khi nào mà cháu không quay đầu về hướng đó và chạy lại. Nhưng Victor vẫn tuyệt nhiên không nói, và bởi không nói được nên cậu bé phải ra dấu. Cậu thể hiện mong muốn đi chơi hay ăn uống bằng cử chỉ. Cậu xua đuổi những kẻ hiếu kỳ đến thăm quá lâu bằng cách nhét mũ của họ vào tay rồi đẩy họ ra ngoài cửa. Sau năm đầu tiên được dạy dỗ, Victor đã có thể liên hệ giữa một đồ vật với hình vẽ và cả chữ viết ám chỉ đồ vật đó, nhưng cậu bé vẫn chỉ phát ra được một vài âm tiết. Bác sĩ y tá tiếp tục theo đuổi công việc này suốt 4 năm trời, nhưng sự phát triển trí tuệ của Victor dừng lại khi đạt đến một mức độ nhất định. Do cậu vẫn không thể tiếp cận ngôn ngữ nói, nên việc giáo dục cậu phải ngưng lại sau 5 năm. Sau đó chàng trai trẻ này sống một mình với bà Jezin trong một căn nhà thuộc sở hữu của viện câm điếc. Victor ra đời năm 1828 ở tuổi 40.